Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Đức Tâm, Thanh Phương, Thanh Hà, Thu Hằng và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 20 tháng 7 năm 2017. Đối thoại thương mại Mỹ-Trung đầu tiên thời Donald Trump kết thúc mà không có kết quả cụ thể. Washington trách cứ Ankara, tiết lộ vị trí đặc nhiệm Mỹ-Pháp tại Syria. Cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva bị tịch biên tài sản. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, biến động ở hậu trường, tín hiệu Tập Cận Bình củng cố quyền lực trước kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ và Trung Quốc hôm qua đã kết thúc cuộc đối thoại kinh tế thương mại đầu tiên tại Washington dưới thời Tổng thống Donald Trump. Cuộc họp đã không loan báo được một kết quả nào, đồng thời các cuộc họp báo bị hủy bỏ vào giờ chót. Trọng Nghĩa cho biết thêm thông tin.
Phái đoàn Mỹ do hai bộ trưởng tài chính Steven Mnuchin và thương mại Wilbur Ross dẫn đầu, còn trưởng đoàn phía Trung Quốc là Phó Thủ tướng Uông Dương. Về mặt chính thức, Hoa Kỳ tuyên bố rằng cuộc họp đã có kết quả. Trong một thông cáo công bố sau cuộc họp, phía Mỹ khẳng định rằng, xin trích, Trung Quốc công nhận mục tiêu chung là giảm thâm thủng mậu dịch và hai bên sẽ cùng hợp tác để đạt được mục tiêu. Mỹ tiếp tục yêu cầu một quan hệ thương mại Mỹ-Trung bình đẳng và có lợi cho cả đôi bên. Tuyên bố của Mỹ tuy nhiên đã không nói gì về thực tế được hãng tin Pháp AFP ghi nhận là hai bên đã có những trao đổi thẳng thừng, khác thường, trong khi tất cả các cuộc họp báo được dự kiến đều bị hủy bỏ. Theo hãng tin Anh Reuters, sau cuộc họp, trưởng đoàn Trung Quốc là Phó Thủ tướng Uông Dương đã bỏ về ngay mà không có bất kỳ phát biểu nào với nhà báo. Trước đó, ông từng cảnh báo về hậu quả tai hại từ một cuộc đối đầu thương mại giữa hai nước. Một quan chức Mỹ cao cấp đã thừa nhận rằng hai bên đã không đạt được bước tiến nào về hầu hết những vấn đề kinh tế và thương mại quan trọng đối với Washington. Chẳng hạn như yêu cầu của Mỹ được dễ dàng tiếp cận thị trường dịch vụ tài chính Trung Quốc, hoặc việc giảm thuế xe hơi, cắt trợ cấp cho doanh nghiệp nhà nước. Thâm hụt thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc trong năm 2016 đã lên đến mức 309 tỷ đô la. Mỹ tố cáo chính sách hạn chế nước ngoài tiếp cận thị trường Trung Quốc của Bắc Kinh, trong khi Trung Quốc đổ lỗi cho những quy định cấm xuất khẩu công nghệ cao của Mỹ.
Liên quan đến Bắc Triều Tiên, hôm qua đại diện ngoại giao các nước thành viên Hội đồng Bảo an cho biết Hoa Kỳ gặp khó khăn trong việc đưa ra những biện pháp mới trừng phạt Bắc Triều Tiên, Thu Hằng giải thích.
Theo một số nhà ngoại giao tại Hội đồng Bảo an, các cuộc đàm phán diễn ra khá chậm chạp và không có sự đột phá nào, bất chấp sức ép từ phía Hoa Kỳ để tiến hành nhanh hơn thường lệ. Phát biểu với AFP, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Lưu Kết Nhất nhận định chưa có tiến triển trong các cuộc đàm phán và ông không nghĩ là sẽ nhanh chóng đạt được thỏa thuận về dự thảo nghị quyết vì đây là một vấn đề phức tạp. Những biện pháp trừng phạt mới được nêu trong bản dự thảo do phía Mỹ đệ trình gồm các điểm cấm vận xăng dầu, cấm sử dụng lao động Bắc Triều Tiên được đưa ra nước ngoài, áp dụng những biện pháp hạn chế về hàng không và hàng hải. Các cuộc đàm phán trở nên khó khăn vì phía Nga khẳng định loại tên lửa được Bình Nhưỡng bắn thử hôm 4 tháng 7 là loại tên lửa tầm trung chứ không phải là tên lửa liên lục địa. Trong khi đó, ngày hôm nay, đài truyền hình CNN của Mỹ đưa tin dường như Bắc Triều Tiên lại đang chuẩn bị một cuộc bắn thử tên lửa mới có thể diễn ra trong 2 tuần nữa. Theo nguồn tin ẩn danh của CNN, thì Bắc Triều Tiên có thể sẽ thử các bộ phận và cơ sở kiểm soát tên lửa để thử một tên lửa liên lục địa hoặc tên lửa tầm trung. Cũng trong ngày hôm nay, Bình Nhưỡng vẫn chưa đưa ra câu trả lời về đề xuất đàm phán quân sự và nhân đạo tại ngôi làng biên giới Bản Môn Điếm của Tổng thống Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào ngày mai.
Còn tại Thái Lan, sau hơn 1,5 năm xét xử, hôm qua tư pháp nước này tuyên án đối với hàng chục bị cáo trong mạng lưới buôn người trên quy mô lớn. Trong số các bị cáo, tướng Manas Kongpan bị tuyên án 27 năm tù. Theo phán quyết của tòa án tại Bangkok, tướng Manas Kongpan đã tạo thuận lợi cho hoạt động buôn người và lợi dụng vị thế của mình để nhận tiền của những người đưa người Rohingya ra khỏi Thái Lan. Viên tướng này cũng bị kết tội đã tham gia vào một tổ chức tội phạm. điều tra cho thấy những kẻ đưa người vượt biên đã chuyển vào tài khoản của tướng Manas 14,8 triệu baht, tương đương với 382.000 euro. Tổ chức Human Rights Watch đánh giá việc kết án này là một bước tiến quan trọng trong cuộc đấu tranh chống nạn buôn người, đồng thời cũng chỉ trích quân đội Thái Lan trong nhiều năm qua đã thất bại trong việc trừng phạt các quân nhân đồng lõa với tệ nạn này. Liên quan đến lĩnh vực kinh tế, Ngân hàng Phát triển Châu Á hôm qua đã nâng mức dự báo tăng trưởng các nền kinh tế trong khu vực.
Trong bản báo cáo cập nhật về triển vọng phát triển châu Á được công bố, Ngân hàng ADB đã nâng mức dự báo tăng trưởng châu Á lên 5,9% cho năm nay và 5,8% cho năm tới. Theo bản báo cáo, chính nhu cầu về xuất khẩu cao hơn dự báo trong quý 1 năm 2017 là yếu tố chủ yếu thúc đẩy Ngân hàng Phát triển châu Á nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á so với số liệu ước tính đưa ra hồi tháng 4 vừa qua. Về cụ thể từng nước, báo cáo Ngân hàng Phát triển châu Á đã nâng tăng trưởng của Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, lên 6,7% trong năm nay và 6,4% vào năm tới. Đối với ADB, Nam Á tuy nhiên là khu vực có mức tăng trưởng nhanh nhất trong tất cả những tiểu vùng thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ấn Độ, nền kinh tế lớn nhất Nam Á, được dự báo đạt tăng trưởng 7,4% năm nay và 7,6% năm tới. Riêng đối với vùng Đông Nam Á, dự báo vẫn duy trì tăng trưởng bình quân ở mức 4,8% trong năm 2017 và 5% trong năm 2018. Đối với Việt Nam, Ngân hàng ADB dự báo tăng trưởng năm nay đạt 6,5%. Và tăng nhẹ lên mức 6,7% trong năm 2018.
Ủy ban châu Âu hôm qua đã yêu cầu chính phủ Ba Lan phải đình hoãn tiến trình cải cách tư pháp. Châu Âu cảnh báo Warsaw có thể phải chịu một hình thức trừng phạt chưa từng thấy nếu cứ tiếp tục dự án này.
Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Frans Timmermans, đã công khai lên tiếng cảnh cáo. Chúng ta hiện đã rất gần kề khả năng kích hoạt điều 7 của Hiệp ước Liên hiệp châu Âu. Nhóm từ kích hoạt điều 7 đồng nghĩa với việc ban hành các biện pháp trừng phạt, trong đó có việc đình chỉ quyền bỏ phiếu của Ba Lan trong Liên hiệp. Theo ông Timmermans, hoạt động cải cách tư pháp của chính phủ Ba Lan hiện nay sẽ khiến cho hệ thống tư pháp của quốc gia này mất đi tính độc lập và chịu sự kiểm soát tuyệt đối của chính phủ. Ông yêu cầu chính quyền Ba Lan đình chỉ kế hoạch cải cách đang tiến hành, nối lại đối thoại để giải tỏa các mối quan ngại về nguy cơ thiếu tôn trọng chế độ nhà nước pháp quyền.
Tại Brussels, sau 4 ngày làm việc được bắt đầu từ hôm thứ Hai 17 tháng 7, vòng 2 đàm phán về Brexit kết thúc hôm nay. Tuy nhiên, ngay từ hôm qua, các nhà đàm phán đã dự báo không hy vọng đạt một kết quả đột phá nào giữa hai bên.
Cuộc đàm phán còn tiếp tục vào sáng nay và sau đó là một cuộc họp báo chung công bố chính thức kết quả. Cả hai bên thống nhất về việc Anh chắc chắn phải trả các khoản đóng góp cho Liên hiệp châu Âu, song vẫn chưa thống nhất về số tiền cụ thể trước khi bắt đầu thương lượng về quan hệ tương lai giữa Anh với Liên hiệp. Hai bên đạt được đồng thuận về việc đảm bảo nguyên vẹn những quyền lợi hiện thời cho 4,5 triệu công dân Anh đang sinh sống tại các nước trong Liên hiệp châu Âu và công dân các nước Liên hiệp tại Anh. Bất đồng chính giữa hai bên là vấn đề liệu công dân Anh đang sống tại Liên Hiệp có chịu tài phán của luật pháp của khối này hay không. Cả hai bên cũng nhất trí rằng sẽ không để Bắc Ireland chịu ảnh hưởng từ Brexit. Dự kiến vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra trong 3 tuần vào tháng 10 cũng tại Brussels.
Quan hệ Đức-Thổ Nhĩ Kỳ lại căng thẳng. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Đức đã triệu tập Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ để phản đối việc một công dân Đức bị bắt ngày 5 tháng 7 cùng với 5 nhà bảo vệ nhân quyền khác tại Istanbul. Từ Berlin, thông tín viên RFI Pascal Thibault giải thích.
Ngoại trưởng Sigmar Gabriel đã ngắt quãng kỳ nghỉ của mình và triệu tập Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Berlin vào sáng thứ Tư. Sau buổi làm việc, phát ngôn viên của ông Gabriel cho biết người đại diện của Ankara đã hiểu tầm quan trọng mà Berlin muốn nhấn mạnh đến trong vụ bắt giữ Peter Stuttner và 5 nhà bảo vệ nhân quyền khác ở Istanbul. Liên quan đến công dân Đức, Berlin nhấn mạnh thật vô lý khi nghi ngờ một người cho đến giờ có rất ít tiếp xúc cá nhân hay chuyên môn với Thổ Nhĩ Kỳ trong hoạt động khủng bố. Còn phát ngôn viên của Thủ tướng Angela Merkel thì yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho công dân Đức và yêu cầu Ủy ban châu Âu xem xét lại các khoản tài trợ rót cho Ankara. Peter Stettner hướng dẫn một cuộc hội thảo chuyên đề an ninh mạng tại Istanbul và có nhiều nhà bảo vệ nhân quyền Thổ Nhĩ Kỳ tham dự. Đây là công dân Đức thứ 10 bị bắt từ sau cuộc đảo chính hụt ở Thổ Nhĩ Kỳ cách đây một năm. 9 người vẫn bị giam trong tù, trong đó có người mang hai quốc tịch.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Liên quan đến cuộc chiến chống khủng bố tại Syria, hôm qua Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã trách cứ truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đăng tải các thông tin nói rõ vị trí của lực lượng đặc nhiệm Mỹ và Pháp tại Syria gây nguy hiểm cho các đơn vị này. Từ Istanbul, thông tín viên Alexandre Billet tường trình.
Chính hãng thông tấn chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu đã đăng tải các thông tin trích dẫn nguồn tin từ các nhà báo có mặt tại Syria. Đó là những thông tin rất chính xác và cụ thể. Dường như quân đội Mỹ đã gia tăng số lượng các cơ sở quân sự tại những vùng do lực lượng Kurdistan kiểm soát. 10 địa danh được nêu ra, trong đó có 2 sân bay. Một trong 2 sân bay có phi đạo khá dài, cho phép các máy bay vận tải có thể hạ cánh. Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định rằng quân đội Mỹ đang xây dựng các căn cứ quân sự khác trong những vùng vốn đã được coi là cấm tiếp cận trong những tuần gần đây. Thậm chí hãng thông tấn Anadolu còn cho biết số lượng quân nhân có mặt ở những nơi này. Ví dụ khoảng 100 lính Mỹ gần một ngôi làng trong khu vực biên giới chung với Thổ Nhĩ Kỳ. 200 binh sĩ khác ở một ngôi làng phía bắc Raqqa. Tại ngôi làng này, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ là có 75 lính đặc nhiệm Pháp bên cạnh các chiến binh Kurdistan mặc quân phục với biểu hiệu PKK và ảnh thủ lĩnh của đảng này đang ngồi tù là Abdullah Öcalan.
Alexandre Billet, Istanbul, RFI.
Cũng liên quan đến vấn đề Syria, theo tiết lộ của báo Mỹ Washington Post số ra ngày hôm qua, các quan chức Hoa Kỳ xin ẩn danh cho biết cách nay một tháng sau khi trao đổi với giám đốc CIA và cố vấn an ninh quốc gia, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra quyết định cho CIA ngừng hỗ trợ cho lực lượng nổi dậy Syria. Theo nhận định của Washington Post, việc xóa bỏ chương trình hỗ trợ quân nổi dậy Syria cho thấy mối quan tâm của ông Trump là tìm kiếm các phương tiện để có thể hợp tác với Nga trong hồ sơ này.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, hôm qua trong buổi phỏng vấn với nhật báo New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lấy làm hối hận vì đã bổ nhiệm Jeff Sessions làm Bộ trưởng Tư pháp. Tuyên bố này được đưa ra sau tiết lộ ông Jeff Sessions gặp đại sứ Nga Sergei Kislyak trong thời gian vận động tranh cử tổng thống của ông Donald Trump. Cũng tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump dọa các nghị sĩ Hoa Kỳ để đòi thông qua luật cải tổ y tế sau khi dự luật này bị hủy bỏ tại Quốc hội. Lời đe dọa này được đưa ra trong một bữa ăn trưa tại Nhà Trắng với các thượng nghị sĩ ngày hôm qua. Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Pouté tường thuật.
C'était un déjeuner dont les 49 sénateurs présents, 3 étaient absents.
Đó là một bữa ăn trưa mà chắc chắn là 49 thượng nghị sĩ có mặt, có 3 người vắng mặt, sẵn sàng không dự. Người mời ăn có tâm trạng không phải là tốt lắm và đã lên lớp các vị khách của mình, cáo buộc họ là đã không giữ lời hứa với người Mỹ. Ông kêu gọi họ làm việc trở lại ngay lập tức. Bất động không phải là điều hay và tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta không nên rời khỏi Washington trước khi có được một kế hoạch có thể mang đến cho mọi người một chế độ bảo hiểm y tế tốt. Ông Trump đã đe dọa các thượng nghị sĩ là sẽ không cho họ đi nghỉ hè nếu không ra được một dự luật mới. Theo ông, luật Obamacare cần bị bãi bỏ và thay thế, chứ không phải chỉ bãi bỏ đơn thuần. Như vậy, Tổng thống Donald Trump đã một lần nữa thay đổi ý kiến. Hôm thứ Ba vừa qua, ông muốn để yên cho luật Obamacare tự hủy diệt. Trước đó, hôm thứ Hai, ông yêu cầu là phải hủy bỏ ngay luật đó, không cần đến luật mới để thay thế. Và giờ đây, ông lại đòi vừa hủy bỏ, vừa thay thế cùng một lúc. Về phần mình, Thượng nghị sĩ McConnell chủ trương thay đổi chủ đề và chuyển sang giải quyết vấn đề cải cách thuế và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng.
Jean-Louis Pouté, Washington, RFI.
về sức khỏe của thượng nghị sĩ có uy tín John McCain, văn phòng của ông hôm qua xác nhận ông được chẩn đoán là bị ung thư não. Ông hiện đang tĩnh dưỡng ở nhà sau khi được điều trị tại Bệnh viện Mayo hôm 14 tháng 7 để loại bỏ cục máu đông ở trên mắt trái, khối u não đã được tìm thấy trong quá trình điều trị đó.
Tại Brazil, tư pháp Brazil tịch biên tài sản của cựu tổng thống Brazil Lula da Silva.
Hãng tin AFP cho biết hơn 165.000 euro đã bị đóng băng trong các tài khoản ngân hàng của ông Lula. Ngoài ra, hai chiếc xe hơi, ba căn hộ, một mảnh đất thuộc sở hữu của cựu tổng thống Brazil cũng bị tịch thu để sửa chữa những thiệt hại đã gây ra. Một nghị sĩ thuộc Đảng Lao động đánh giá quyết định trên hoàn toàn vô lý, đó là một hành động trả thù và khiêu khích. Trong khi đó, thẩm phán Moro lại được đông đảo người dân Brazil nâng lên hàng anh hùng dân tộc. Quyết định tịch thu tài sản của thẩm phán Moro được đưa ra chỉ một ngày trước cuộc tuần hành ủng hộ ông Lula trên khắp lãnh thổ Brazil do Đảng Lao động kêu gọi.
Sau đây là phần tin vắn.
20 người bạn của Liêu Hiểu Ba tổ chức lễ tưởng niệm nhà đấu tranh ngay tại Bắc Kinh vào hôm qua. Địa điểm buổi lễ không được nêu rõ, bị cảnh sát giám sát chặt chẽ ở bên ngoài. Nhiều người bị cấm vào tham dự. Sự kiện này được cho là một hành động thách thức chính quyền Trung Quốc.
Tại Trung Quốc, chất lượng không khí bị xuống cấp, đặc biệt tại các thành phố lớn. Theo thống kê ngày hôm nay của Bộ Môi trường Trung Quốc, chỉ có 338 thành phố được hưởng không khí trong lành, trong số 74,1%. Trong 6 tháng đầu năm, giảm 2 điểm so với cùng kỳ năm ngoái.
Singapore cấp thiết bị bay điều khiển từ xa cho Philippines, phục vụ cho chiến dịch chống khủng bố. Singapore còn trao tặng cho quân đội Philippines một máy bay vận tải C-130 để hỗ trợ cho việc cứu trợ nhân đạo đối với những người chạy nạn khỏi vùng chiến sự Marawi.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha bị bắt giữ về tội tham nhũng. Vụ bắt giữ xảy ra hôm 18 tháng 7 vừa qua trong chiến dịch điều tra của cảnh sát.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, biến động ở hậu trường, tín hiệu Tập Cận Bình củng cố quyền lực trước kỳ đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lãnh đạo đảng thành phố Trùng Khánh, một thành phố lớn Tây Nam Trung Quốc, bất ngờ bị thay đổi. Trong lúc chỉ còn vài tháng nữa, Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức đại hội lần thứ 19. Theo nhận định của giới chuyên gia, đây là một trong những động thái cho thấy rõ tham vọng củng cố quyền lực của Chủ tịch Tập Cận Bình. Nếu như việc ông Tập Cận Bình tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiệm kỳ 2 là điều hầu như chắc chắn, thì vấn đề chính hiện nay là ai ở lại, ai ra đi trong các cơ cấu lãnh đạo tối cao, cụ thể là Ban Thường vụ Bộ Chính trị gồm 7 thành viên. Các phe phái khác nhau trong Đảng Cộng sản Trung Quốc đang ngấm ngầm đối đầu nhau, hòng áp đặt các ứng viên của mình. Trong bối cảnh đó, một trong những sự việc đang thu hút quan tâm của giới chuyên gia hiện nay là việc Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Tôn Chính Tài, 53 tuổi, từng được xem là một trong những ứng viên sáng giá cho vị trí Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị, đã bị cách chức và bị điều tra về tội tham nhũng. Ông Trần Mẫn Nhi, một người thân tín của Chủ tịch Tập Cận Bình lên thay. Theo phân tích của nhiều chuyên gia chính trị Trung Quốc được AFP trích dẫn, Tôn Chính Tài thất sủng là vì đã thất bại trong việc bài trừ tận gốc tàn dư độc hại của Bạc Hy Lai, đối thủ tiềm tàng của ông Tập Cận Bình trước đây. Còn theo trích dẫn của tờ South China Morning Post, dường như ông Tôn đã gián tiếp hay trực tiếp cản trở đến kế hoạch nhân sự của ông Tập Cận Bình. Ngoài ra, việc bổ nhiệm ông Trần Mẫn Nhi giữ chức bí thư Thành ủy Trùng Khánh, một đô thị lớn, còn nhằm triệt phá các vây cánh của những người tiền nhiệm. Hai ông Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo tuy đã về hưu nhưng vẫn còn ảnh hưởng rất lớn. Đây cũng là một đòn cảnh cáo mà ông Tập Cận Bình nhắm vào các đối thủ chính trị trước cuộc họp của giới lãnh đạo các thành phố vào tháng 8 năm nay bên bờ biển Bắc Đới Hà để bàn về vấn đề nhân sự cho đại hội đảng dự kiến diễn ra vào mùa thu năm nay. Quyết định cách chức Tôn Chính Tài và bổ nhiệm Trần Mẫn Nhi cho thấy Tập Cận Bình có một tiếng nói quan trọng trong nội bộ đảng và Chủ tịch Trung Quốc có thể thực hiện theo ý riêng trong việc quy hoạch cán bộ, như nhận định của chuyên gia Chen Daojin, giáo sư thỉnh giảng Trường Đại học Luật và Khoa học Chính trị Thượng Hải với AFP. Cuối cùng, giới chuyên gia cho rằng, về dài hạn, quyết định bổ nhiệm Trần Mẫn Nhi cho thấy quyết tâm củng cố quyền lực của ông Tập Cận Bình trong Đảng Cộng sản trong nhiều thập niên tới. Vị Chủ tịch Trung Quốc chỉ được quyền làm hai nhiệm kỳ, do đó ông Tập muốn bảo đảm vẫn duy trì quyền kiểm soát được đảng một khi không còn tại vị. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thanh Hà biên soạn, tiếp đến là một tiêu điểm thời sự. Từ thế cô lập, Iran trở thành đối tác không thể thiếu tại Trung Đông, với phần 1 mang chủ đề Phù thủy nhốt âm binh, Tú Anh biên soạn với phần phân tích của chuyên gia chính trị Hoa Kỳ Maya Kanden và ông Pierre Razou, chuyên gia về thế giới Ả Rập tại Đại học Quân sự Paris. Cuối cùng là một tạp chí xã hội, RFI xin phát lại chủ đề Ngày hội 14 tháng 7, biểu cảm đặc thù của trí tưởng tượng Pháp. Nhưng ngay sau đây mời quý vị nghe Thanh Phương trình bày Trái đất tràn ngập rác thải nhựa.
Hành tinh của chúng ta đang bị tràn ngập hàng tỷ tấn rác thải nhựa, tích tụ từ những năm 1950, và tình hình này sẽ càng tồi tệ hơn nếu thế giới không có một kế hoạch tái xử lý hiệu quả. Đó là báo động của một công trình nghiên cứu được đăng trên tạp chí Mỹ Science Advances ngày 19 tháng 7. Đây là lần đầu tiên có một nghiên cứu về việc sản xuất, sử dụng các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa trên toàn cầu.
Các nhà nghiên cứu hai đại học Georgia và California đã tính toán được rằng trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến năm 2015, nhân loại đã sản xuất ra 8,3 tỷ tấn nhựa, mà trong đó có đến 6,3 tỷ tấn đã trở thành rác thải với mức độ tự phân hủy rất thấp. Trên 6,3 tỷ tấn rác thải nhựa đó, chỉ có 9% là đã được tái xử lý, 12% được đốt hủy và có đến 79% tích tụ trong các bãi rác hoặc vẫn nằm trong môi trường thiên nhiên, đặc biệt là trong các đại dương, nơi mà mỗi năm vẫn tiếp nhận đến gần 8 triệu tấn rác thải nhựa. Công trình nghiên cứu nói trên cho thấy là sản xuất nhựa trên thế giới từ 2 triệu tấn năm 1950 đã tăng vọt lên thành 400 triệu tấn vào năm 2015, nhiều hơn phần lớn các vật liệu khác do con người tạo ra. Các nhà nghiên cứu Mỹ báo đồng rằng, nếu nhịp độ sản xuất và sử dụng sản phẩm nhựa cứ tiếp tục như hiện nay, thì từ đây cho đến năm 2050 sẽ có đến khoảng 12 tỷ tấn rác thải nhựa trong các bãi rác và trong thiên nhiên, tức là tương đương gấp 35.000 lần tòa nhà Empire State Building của New York. Một trong hai tác giả của công trình nghiên cứu, giáo sư Jenna Jambeck, Đại học Georgia, lưu ý rằng phần lớn các chất nhựa không thực sự tự phân hủy được. Như vậy là chúng sẽ tiếp tục tồn tại trong thiên nhiên hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm nữa. Còn tác giả chính của công trình nghiên cứu, giáo sư Roland Greyer, Đại học California, Santa Barbara, cho biết là khoảng phân nửa các hàng nhựa trở thành rác thải chỉ sau 4 năm sử dụng hoặc ít hơn. Hầu như không có sản phẩm nhựa phổ biến nào là thật sự tự phân hủy. Chính vì vậy mà rác thải nhựa cứ tích tụ thêm, chứ không bao giờ giảm đi. Khi công bố công trình nói trên, các nhà nghiên cứu Mỹ nhấn mạnh rằng họ không chủ trương loại bỏ hoàn toàn chất nhựa trong nền kinh tế, mà chỉ tìm cách thúc đẩy mọi người suy nghĩ về cách thức sử dụng vật liệu này và cách thức tái xử lý chúng. Về điểm này, nhà nghiên cứu Cara Levandalor thuộc Sea Education Association, tức là Hiệp hội Giáo dục Biển, một cơ quan nghiên cứu về đại dương, cho rằng chất nhựa vẫn cần thiết cho việc chế tạo những sản phẩm được thiết kế để sử dụng lâu dài. Nhưng theo bà, thế giới cần phải suy xét kỹ lưỡng về việc sử dụng tràn lan chất nhựa và phải thường xuyên tự hỏi khi nào thì thật sự cần sử dụng vật liệu đó. Các tác giả công trình nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng việc tái xử lý chỉ thật sự hữu ích nếu nó có tác dụng làm giảm việc sản xuất các sản phẩm nhựa mới. Họ đặc biệt cảnh báo là không nên đốt các rác thải nhựa vì làm như thế sẽ gây tác hại cho môi trường, đồng thời gây tác hại cho sức khỏe công cộng.
Từ nhiều năm qua, giới khoa học vẫn liên tục báo động về tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa trong các đại dương. Thế nhưng có lẽ không ai ngờ rằng các bờ biển xa xôi hẻo lánh ở Bắc Cực bị ô nhiễm rác thải nhựa trầm trọng hơn cả các bờ biển của châu Âu. Đó là báo động của các nhà khoa học Hà Lan sau chuyến đi của họ vào tháng 5 vừa qua đến hai đảo nằm ở khu vực giáp danh Bắc Đại Tây Dương và Đại Tây Dương.
Đến đây, các nhà khoa học Hà Lan mới thấy rằng khu vực này đã trở thành những bãi rác do dòng nước biển Gulf Stream làm rác trôi dạt từ nơi khác đến đây. Dòng nước biển này xuất phát từ khu vực giữa bang Florida của Mỹ và quần đảo Bahamas, chảy ngang qua Đại Tây Dương đến tận Greenland. Hậu quả là các bãi biển quần đảo Svalbard và Jan Mayen tuy dân số rất là ít, nhưng bị ô nhiễm rác thải nhựa nặng nề hơn các bãi biển của châu Âu. Tờ Nhật báo The Guardian của Anh đã từng công bố một nghiên cứu trước đó cho thấy là rác nhựa thải ra ở biển gần các bờ biển nước Anh mất đến 2 năm mới trôi dạt đến Bắc Băng Dương. Tờ báo này nhắc lại rằng trong những thập niên qua, ít nhất 1.000 tỷ mảnh nhựa đã tích tụ dưới lớp băng của vùng Bắc Băng Dương. Như vậy, vùng biển này đã trở thành bãi rác thải nhựa dày đặc, còn hơn cả khối rác thải nhựa khổng lồ, được mệnh danh là lục địa thứ bảy, hiện đang trôi dạt ở ngoài khơi Thái Bình Dương. Nhưng ngay cả một hòn đảo hoàn toàn không có người ở như đảo Henderson của Anh Quốc nằm giữa Thái Bình Dương cũng đã trở thành bãi rác thải nhựa lớn nhất thế giới, cũng do những rác thải đó trôi dạt theo các dòng nước biển đến đây. Rác thải nhựa đặc biệt nguy hiểm cho các loài sống dưới biển vì chúng tưởng đó là thức ăn, nuốt vào và chết do bị ngạt hoặc bị nhiễm độc.
Khi trình bày về kế hoạch hành động của chính phủ trước Quốc hội Pháp hôm 4 tháng 7, Thủ tướng Edouard Philippe đã thông báo một mục tiêu đầy tham vọng, đó là từ nay cho đến năm 2025 sẽ tái xử lý toàn bộ các hàng nhựa trên toàn lãnh thổ Pháp.
Hiện giờ Pháp vẫn bị xếp hạng rất thấp trong số các nước châu Âu về lĩnh vực này. Theo nghiên cứu của Plastics Europe, Hiệp hội các nhà sản xuất hàng nhựa, trong năm 2014 nước Pháp đã thải ra 3,3 triệu tấn rác nhựa và chỉ tái xử lý có 1/4 khối lượng đó. Một phần các rác thải nhựa này được chuyển thành nhiên liệu cho các nhà máy như nhà máy xi măng, nhưng vẫn có hơn 1/3 khối lượng đó nằm ở các bãi rác. Như vậy là Pháp vẫn còn thua xa những nước châu Âu khác như Đức, Na Uy, Thụy Sĩ, tức là những nước đã đạt được mục tiêu tái sử dụng hơn 90% hàng nhựa nhờ phối hợp việc tái xử lý với việc chuyển đổi thành nhiên liệu. Đối với giám đốc đặc trách khu vực Tây Âu của Hiệp hội Plastic Europe, nước Pháp khó mà đạt được mục tiêu tái xử lý 100% hàng nhựa, nhưng hoàn toàn có thể đạt đến việc sử dụng lại toàn bộ để không còn rác thải nhựa ở các bãi rác. Hiện giờ, các nhà sản xuất vật liệu nhựa của Pháp sử dụng ngày càng nhiều nhựa tái chế để làm nguyên liệu, nhưng đa số vẫn chưa dùng nhựa tái chế làm nguồn nguyên liệu chính yếu vì họ không có nguồn cung cấp ổn định. Hơn nữa, nhựa tái chế đắt hơn là nhựa mới sản xuất từ hóa dầu. Nói chung, nguồn nguyên liệu nhựa tái chế vẫn còn quá ít so với nhu cầu về hàng nhựa ngày càng tăng ở Pháp, lên đến 4,9 triệu tấn vào năm ngoái. Trong đó phân nửa là nhựa sử dụng trong bao bì. Như vậy là con đường hãy còn rất dài trước khi Pháp đạt được mục tiêu tái xử lý toàn bộ hàng nhựa từ đây đến năm 2050.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Đối thoại thương mại Mỹ-Trung đầu tiên thời Donald Trump kết thúc mà không có kết quả cụ thể. Washington trách cứ Ankara tiết lộ vị trí đặc nhiệm Mỹ-Pháp tại Syria. Cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva bị tịch biên tài sản. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, biến động ở hậu trường, tín hiệu Tập Cận Bình củng cố quyền lực trước kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và bây giờ, để mở đầu phần 2, mời quý vị theo dõi Thanh Hà điểm báo.
Điểm báo.
Báo chí Paris vào ngày hôm nay đã tập trung để bình luận và phân tích rất nhiều về vụ Tổng tham mưu trưởng Liên quân Pháp tướng Pierre de Villiers vừa từ chức. Đây là cuộc khủng hoảng đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống của Emmanuel Macron. Các bài viết về thời sự quốc tế thưa thớt hơn hẳn trong dịp nước Pháp đang nghỉ hè. Le Monde và La Croix cùng chú ý đến Venezuela, một cuộc khủng hoảng đã vượt ra ngoài biên giới. Và liệu rằng Mỹ và Cuba có đọ sức với nhau trên hồ sơ Venezuela hay không?
Gần 10 ngày trước cuộc bầu cử quốc hội lập hiến Venezuela, Tổng thống Colombia công du Cuba với mục đích vận động chính quyền La Habana thuyết phục Tổng thống Maduro Guy Sawyer đã nhanh chóng tái lập ổn định cho Venezuela cả về mặt chính trị lẫn xã hội.
Trong nhãn quan của Anne-Sophie Till, thông tín viên báo La Croix thì Cuba sẽ khó thỏa mãn yêu cầu của Tổng thống Colombia, đơn giản là vì đối lập Venezuela luôn chống đối chính sách hỗ trợ Cuba của chính quyền Caracas. Tuy nhiên, khủng hoảng Venezuela kéo dài gây bất lợi cho Cuba khi mà La Habana đang cần có dầu hỏa của Venezuela. Dầu hỏa nhập từ Venezuela vào Cuba đã giảm đi 13% trong 6 tháng đầu năm nay. Thế nhưng, theo lời một chuyên gia được tờ báo trích dẫn, thì kể từ khi mà dầu thô trên thế giới mất giá, thu nhập của Venezuela giảm sụt, nhiều nước đồng minh của Caracas đã ít nhiều bị lôi kéo vào vòng xoáy. Báo La Croix cũng nhắc lại, năm 2004, ông Hugo Chavez và Fidel Castro đã thành lập Liên minh Bolivar ở châu Mỹ với trục chính là Caracas, La Habana. Một vài quốc gia khác trong vùng như là Bolivia hay Ecuador sau đó đã gia nhập khối này. Trái ngược hẳn với La Habana, Washington thì lại ủng hộ phe đối lập Venezuela. Tổng thống Mỹ Donald Trump cách đây vài hôm đã dọa trừng phạt Caracas nếu như Tổng thống Nicolas Maduro vẫn ngoan cố duy trì dự án thành lập Quốc hội lập hiến. Như ghi nhận của tác giả bài viết, Mỹ có khả năng trừng phạt Venezuela khi biết rằng Venezuela là nguồn cung cấp dầu hỏa thứ ba của Hoa Kỳ. Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Obama cũng như là hiện tại luôn muốn bảo đảm là nguồn cung cấp dầu từ Venezuela vào Mỹ phải được ổn định. Hoa Kỳ không có lợi ích gì khi Venezuela lâm vào nội chiến. Do vậy, theo lời một chuyên gia về Nam Mỹ được báo La Croix trích dẫn, Washington đang tìm cách đem lại ổn định cho Venezuela. Tác giả bài báo kết luận, nắm bắt được điều đó, đối lập Venezuela đang vận động các đối tác trong khu vực để gây sức ép với chính quyền Caracas.
Cũng về Venezuela, đặc phái viên báo Le Monde gửi về bài phóng sự liên quan tới trường hợp của hàng chục ngàn người bỏ xứ ra đi, để lại sau lưng họ cảnh đói nghèo. Người thì tìm đường sang Tây Ban Nha, kẻ thì hướng tới Chile hay Ecuador. Đối với những người này thì đi đâu cũng được, miễn là họ có hy vọng tìm được miếng ăn.
Thống kê của Bogota cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay đã có 221.000 người Venezuela sang Colombia kiếm sống. Con số này như vậy cao gần bằng tổng cộng số người nhập cư từ Venezuela vào Colombia trong cả năm 2012. Một người Venezuela nói với nhà báo Pháp, mức lương tối thiểu vừa được tăng thêm 60% hôm 1 tháng 5 vừa qua. Thế nhưng bên cạnh đó là tỷ lệ lạm phát 960%. Trong điều kiện như vậy, làm sao sống nổi?
Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị mừng 6 tháng lên cầm quyền. Báo Le Monde trong bài viết đề tựa, 6 tháng của những tin nhắn trên Twitter và thất bại, đã tỏ ra không một chút khoan nhượng với Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.
Điểm son duy nhất là từ khi ông đắc cử, Donald Trump đã trở thành đề tài bất tận cho các danh hài. Như lời một người trong cuộc nói với phóng viên của Le Monde, thời sự dưới chính quyền Trump thật sự là một chất liệu để sáng tác. Những tuyên bố của Tổng thống Trump, bản thân chúng đã là trò hề. Thí dụ như sau khi dự lễ quốc khánh ở Pháp từ Paris trên đường bay về Mỹ, Tổng thống Trump đã tuyên bố ông muốn bức tường ở biên giới giữa Mỹ với Mexico phải được trong suốt để nhỡ mà các tay buôn ma túy Mexico có ném bao tải thuốc phiện 25kg qua bên kia biên giới, thì ở phía bên này, tức là trên lãnh thổ Mỹ, mọi người còn biết đường mà tránh. Với danh hài Seth Meyers, thì ý kiến trên đây của Tổng thống Trump là đề tài lý tưởng để vẽ tranh biếm họa. Các tin nhắn trên Twitter của Tổng thống Donald Trump cũng độc đáo đến nỗi mà thành phố New York đã mở hẳn một cuộc triển lãm dành riêng cho những cái tweet này với hàng chú thích châm biếm. Chúng ta đang sống ở một thời điểm ưu đãi nhất trong lịch sử, cũng có thể đây là những giờ phút cuối cùng. Các chương trình với nội dung chế nhạo Tổng thống Donald Trump trong 6 tháng vừa qua cũng đã thu hút thêm rất nhiều các khán giả.
Trở lại với thời sự nước Pháp, hồ sơ nổi bật trong ngày là cuộc khủng hoảng niềm tin giữa quân đội và chính phủ. Sau vụ Tổng tham mưu trưởng Liên quân tướng Pierre de Villiers từ chức và Điện Élysée lập tức chỉ định người lên thay thế ông, hầu hết các tờ báo trong ngày đều nhấn mạnh đây là lần đầu tiên trong nền đệ ngũ Cộng hòa tính từ năm 1958, một Tổng tham mưu trưởng Liên quân từ chức vì bất đồng với Tổng thống.
Cũng xin nói thêm, Tổng thống Pháp kiêm Tổng tư lệnh tối cao quân đội. Sóng gió đã nổi lên sau vụ rò rỉ thông tin. Theo đó, chính phủ muốn cắt giảm 850 triệu ngân sách quốc phòng với nhật báo kinh tế Leseco từ khi bước vào điện Élysée ngày 14 tháng 5. Đây là cuộc khủng hoảng đầu tiên ông Macron phải giải quyết, và sự đối đầu giữa quyền lực chính trị với bên quân đội là một đề tài lý tưởng để cho các phe đối lập tấn công ông Emmanuel Macron. Còn Le Figaro trong xã luận mang tựa đề Lỗi kép thì cho rằng gây hấn với bên quân đội, Tổng thống Pháp tự bắn vào chân mình. Theo tờ báo Thiên Hữu này thì cái lỗi kép đó liên quan đến cả về mặt hình thức lẫn nội dung. Cốt lõi của vấn đề xoay quanh việc Bộ Tài chính dự trù cắt giảm ngân sách quốc phòng. Hiểm nổi, từ nhiều năm qua bên quân đội cũng như là nhiều bộ phận khác đã phải thắt lưng buộc bụng trong lúc mà nhu cầu an ninh thì ngày càng lớn. Paris không thể bắt quân đội hy sinh mãi được. Về mặt hình thức thì Tổng thống Macron phạm sai lầm là một cách công khai đã chỉ trích tướng De Villiers trong lúc mà công luận Pháp đang đứng về phía quân đội trước những thách thức khủng bố. Báo Leseco khoan nhượng hơn với một vị tổng thống còn trẻ tuổi khi cho rằng chủ nhân điện Élysée đang phải trả giá cho việc người tiền nhiệm là ông François Hollande đã mở ra quá nhiều mặt trận mới, thế nhưng lực bất tòng tâm. Dù vậy, tờ báo cũng nhìn nhận là trong cách xử sự thì ông Macron đã vụng về và làm tổn thương bên quân đội. Xã luận của nhật báo Libération Thiên Tà gay gắt cho rằng trong cuộc đọ sức với bên quân đội vừa qua có thể là dấu hiệu cho thấy Emmanuel Macron không sẵn sàng để nghe bất kỳ một tiếng nói bất đồng nào. Dẫu sao, cuộc đọ sức giữa điện Élysée với bên quân đội cũng là cơ hội để cho các bên tả hữu tấn công ông Emmanuel Macron, như ghi nhận của Le Figaro, chỉ trích mạnh mẽ nhất đến từ phía các cựu bộ trưởng quốc phòng dưới nhiều thời đại tổng thống. Cùng với việc chỉ trích Tổng thống Macron, các tờ báo Paris không quên nhắc lại lời của các chính trị gia hai bên tả hữu ít nhiều giao tiếp hoặc là làm việc trực tiếp với tướng Pierre de Villiers, và tất cả đều cho rằng ông này là một vị tướng tài, là một người cương trực và đáng tin cậy. Thậm chí với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Gérard Longuet, trong suốt hơn 40 năm binh nghiệp, tướng De Villiers đã luôn đặt quyền lợi của quân đội lên trên sự thăng tiến của bản thân mình. Với nhật báo Công giáo La Croix, vị tướng năm sao này chỉ thi hành phận sự khi ông lên tiếng bảo vệ ngân sách quốc phòng. Tờ báo này nhắc lại, nước Pháp đang huy động 30.000 lính trên rất nhiều các mặt trận khác nhau ở trong và ngoài nước. Trong khi đó, thì ngân sách quốc phòng lại liên tục bị giảm đi. Le Figaro bồi thêm, chúng ta đừng quên rằng nước Pháp đang phải đối mặt với chiến tranh từ ở châu Phi sang Trung Đông, thế nhưng các phương tiện tài chính thì lại không xứng tầm.
Nhìn thấy những bài báo có tính chất nhẹ nhàng hơn, độc giả báo La Croix chú ý tới câu chuyện hơi kỳ lạ của một cặp vợ chồng bị giam cầm trong băng tuyết cách đây đã 3/4 thế kỷ. Công luận Thụy Sĩ đang rúng động sau phát hiện hôm 13 tháng 7 vừa qua trên dãy núi Alps, sau 75 năm mất tích, xác của Marcella và Francine Dumoulin vừa được tìm thấy trong một khối băng đá. Người ta đã tìm thấy cả một chai nước, một cái dù và một cuốn sách.
Khối băng đã được đưa về Lausanne để xét nghiệm và giới điều tra đưa ra kết luận là cặp vợ chồng ông bà Dumoulin đã bị giam trong tảng băng này hàng chục năm. Ngày 15 tháng 8 năm 1942, họ đã đi thăm nông trại ở Saint-Florent và không bao giờ trở về. Họ để lại 7 đứa con thơ. Sau nhiều tháng thì 7 đứa trẻ đã được cho đi làm con nuôi trong nhiều hộ gia đình khác nhau. Ngày nay, 2 trong số đó còn sống sót. Không chỉ hai cô con gái của Marcelin và Francine đã vô cùng xúc động trước khám phá kỳ lạ này, mà cả ngôi làng Saint-Snen với vỏn vẹn 7.000 dân cư trong một vùng rất hẻo lánh của Thụy Sĩ cũng cho rằng họ thực sự đang chứng kiến hồi kết của một trong những câu chuyện kỳ lạ nhất thế kỷ.
Kính thưa quý vị, chủ đề tạp chí Tiêu điểm Thời sự hôm nay là từ thế cô lập, liệu Iran có trở thành đối tác không thể thiếu tại Trung Đông hay không? Với phần 1 mang chủ đề Phù thủy nhốt âm binh, Tú Anh thực hiện với phần phân tích của hai nhà phân tích Maya Condell, chuyên gia chính trị Hoa Kỳ, và Pierre Razou, chuyên gia thế giới Ả Rập tại Đại học Quân sự Paris.
Tạp chí Tiêu điểm.
Từ sau cuộc cách mạng 1979, chế độ Hồi giáo Iran bị xem là kẻ thù đe dọa ổn định khu vực, bị cộng đồng quốc tế cấm vận trong suốt 30 năm cho đến tháng 7 2015. Sau khi ký hiệp định hạt nhân, thời thế mới bắt đầu thay đổi. Thế và lực của Iran trở thành quan trọng trong các hồ sơ nóng từ Iraq, Syria cho đến Yemen. Khủng hoảng trong nội bộ các vương triều dầu quả Ả Rập từ tháng 6 đến nay càng làm nổi bật vai trò của Tehran. Chế độ từng bị gọi là âm binh ác quỷ tác động ra sao trên bàn cờ khu vực? RFI đặt câu hỏi với Maya Kanden, chuyên gia chính trị Hoa Kỳ, và Pierre Razou, chuyên gia thế giới Ả Rập tại Đại học Quân sự Paris. Mời quý thính giả theo dõi sau đây. Iran từng bị xem là ác quỷ, bị nhốt trong quả ngục. Quan điểm này xuất phát từ chiến lược gia Zbigniew Brzezinski, cố vấn của Tổng thống Jimmy Carter và cũng là một người được Tổng thống Barack Obama xem là đàn anh và thường xuyên vấn kế. Tổng thống Obama cố gắng kéo Iran ra khỏi thế cô lập. Tuy nhiên, không phải vô cớ mà các nước Tây Phương và các quốc gia Ả Rập xem chế độ Hồi giáo Iran là mối đe dọa. Chuyên gia thế giới Ả Rập Pierre Razou, giáo sư tại Đại học Quân sự Paris, giải thích.
Tất cả vấn đề bắt nguồn từ cuộc cách mạng Hồi giáo lật đổ quốc vương Iran, một đồng minh thân thiết của Mỹ và các nước Tây Phương trong vùng Vịnh Ba Tư. Tiếp theo đó là vụ tấn công vào tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Tehran, bắt hàng trăm người làm con tin. Mỹ phải đưa biệt kích giải cứu, nhưng cuộc hành quân thất bại. Sau đó hai bên cắt đứt bang giao. Kể từ đó tình hình ngày càng xấu đi, tác động đến quan hệ giữa Iran và các quốc gia Tây phương khác. Điều trớ trêu là nhiều chính quyền tiếp nối sau đó tại Mỹ, từ Ronald Reagan cho đến Bill Clinton, đã tìm cách nối lại quan hệ với Iran, nhưng lần nào cũng thất bại. Nguyên do là Washington cũng như các nước châu Âu cùng phạm một sai lầm, đó là họ muốn thương lượng với Tổng thống Iran và không quan tâm đến giáo chủ lãnh đạo tinh thần Ayatollah Khomeini và sau đó là Ayatollah Ali Khamenei. Chính những nhà lãnh đạo tối cao này mới là kẻ nắm thực quyền ở Iran. Tây phương không hiểu rằng ở Iran hậu trường quyền lực rất phức tạp gấp trăm lần chính trường Mỹ. Bàn cờ chính trị ở Washington nếu so với Tehran chỉ là trò chơi đố vui để học. Giáo chủ tối cao của Iran không bao giờ dung thứ, không bao giờ để cho một nhân vật nào kể cả tổng thống dân cử lấn lướt. Do vậy, để đàm phán với Iran thì phải nói chuyện với Tổng thống và giới thân cận của Ayatollah.
Iran bị cô lập, tạo cơ hội cho Baghdad mở cuộc chiến tranh kéo dài 8 năm, từ ngày 22 tháng 9 1980 khi Saddam Hussein tung quân tràn qua biên giới Iran cho đến ngày 20 tháng 8 1988. Nhận thấy chế độ Hồi giáo Iran thuộc hệ phái Shia có thể là điểm tựa cho người Hồi giáo Shia tại Iraq nổi dậy chống chính quyền trung ương Sunni. Tổng thống Iraq nhân cơ hội nội tình Iran còn bất ổn sau cuộc cách mạng lật đổ chế độ vương quyền, bất ngờ khai chiến với Iran. Trong cuộc chiến này, Baghdad được Hoa Kỳ, Liên Xô, Tây Âu và khối Ả Rập ủng hộ, nhưng cuối cùng phải giảng hòa với Iran. Giáo sư Pierre Razou.
Một
cách cơ bản, Hoa Kỳ và Liên Xô lúc bấy giờ không ai ngờ xảy ra cuộc chiến Iran-Iraq và cũng không ủng hộ bên nào trong giai đoạn đầu. Đối với Washington và Moscow, chiến tranh Iran-Iraq làm xáo trộn bàn cờ chiến tranh lạnh. Mỹ cũng như Liên Xô không ai xúi giục Saddam Hussein tấn công Iran, nhưng sau đó đã tìm cách trục lợi. Chiến tranh làm Iran yếu đi, tuy có lợi cho Mỹ, nhưng vùng vịnh bị mất ổn định, cũng không tốt gì cho các đồng minh của Mỹ như Ả Rập Xê Út và các vương triều dầu hỏa.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Trong thế trận phức tạp này, Iran đã trải qua nhiều tình thế trái ngược nhau, khi là đồng minh thân thiết nhất của Mỹ lẫn Tây Phương, lúc thì bị xem là kẻ thù phải trói tay trói chân, rồi gần đây lại được kẻ thù xoa dịu bất chấp nghịch lý, nhà phân tích Maya Kanden.
Oui, ce qui est certain, c'est que effectivement, puisqu'on revient un peu sur l'histoire de la région, si on prend sur la politique américaine au Moyen-Orient sur le temps long, la rupture de 79.
Điều chắc chắn là nếu nhìn theo chiều dài chính sách của Mỹ tại vùng vịnh và Trung Đông, thì cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 tại Iran đã làm gián đoạn chính sách này và buộc Washington phải thay đổi chiến lược. Cho đến năm 1979, chiến lược của Mỹ đặt trên cơ sở quân bình, một mặt dựa trên Ả Rập Xê Út qua thỏa thuận Quincy năm 1945. Mỹ bảo vệ vương quyền, Riyadh cung cấp dầu hỏa. Mặt khác đặt trên Iran mà cụ thể là cuộc đảo chính năm 1953 và đưa Shah Iran về nước lên ngôi. Nhưng đến năm 1979 thì thế quân bình này bị đảo lộn. Biến cố này còn nghiêm trọng hơn cuộc chiến 1991 khi Saddam Hussein xua quân Iraq đánh chiếm Kuwait và Hoa Kỳ phải đưa quân can thiệp ồ ạt giải cứu Kuwait. Tuy nhiên, để có thể hiểu Washington tính toán gì, thì chúng ta phải cần xem kỹ chính sách ngoại giao của Barack Obama khi ông ấy tìm mọi cách nối lại quan hệ với Tehran một cách khôn ngoan hơn các tổng thống tiền nhiệm. Tổng thống Obama cố gắng tái lập thế cân bằng với Ả Rập Xê Út để Mỹ có thể rút chân ra khỏi Trung Đông. Tuy nhiên, với chính quyền Donald Trump, dường như Washington muốn dấn thân can thiệp sâu hơn.
Vấn đề then chốt ở đây là vì nguyên nhân sâu xa nào mà trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Obama, Washington phải tìm mọi cơ hội để nới lỏng cấm vận kinh tế chính trị ngoại giao Iran? Và vì sao Mỹ phải thay đổi chính sách cho dù không được các đồng minh Tây phương khác tán thành?
Je pense qu'il y avait une série de facteurs. Le premier, peut-être à très court terme, Barack Obama a été élu pour mettre fin aux guerres de Bush. Il y avait une pression très forte de l'opinion, mais aussi le problème
de. Có một loạt yếu tố xảy đến. Trước hết, trong ngắn hạn, tổng thống Obama được bầu với lời hứa rút ngắn cuộc chiến tranh do tổng thống George W. Bush khởi động và đem binh sĩ Mỹ về nước. Do vậy, Obama bị áp lực của công luận rất mạnh, phải rút quân về và tập trung vào các vấn đề trong nước, từ kinh tế cho đến xã hội. Ông Obama đúng là một tổng thống muốn cải thiện các vấn đề thuộc nội tình nước Mỹ hơn là can thiệp ở nước ngoài. Ông nói rõ là muốn giữ khoảng cách với Trung Đông và nhất là không muốn can dự vào một cuộc chiến mới. Tuy nhiên, ý định này không thực hiện được và vào năm 2004, ông lại phải đưa quân vào Iraq. Để trở lại chủ đề Iran, thì tại Mỹ có khái niệm được đặt tên là cân bằng từ xa. Có nghĩa là để cho Iran đóng một vai trò trong ván cờ duy trì quân bình tại Trung Đông. Dĩ nhiên, Obama bị Ả Rập Xê Út và Israel chỉ trích nhiều lắm, bị cho là ngây thơ, xem nhẹ khả năng gây rối của Iran.
Ngây thơ hay thực tiễn, trong những năm cuối nhiệm kỳ 2, Tổng thống Obama đã thành công buộc Iran cam kết bỏ tham vọng chế tạo vũ khí hạt nhân. Hiệp định 2015 mở đường cho Iran hội nhập vào bàn cờ thế giới. Tuy nhiên, con đường trước mặt không phải thênh thang. Một phần vì Iran can dự vào nhiều cuộc khủng hoảng trong vùng Trung Đông, vẫn xung khắc với Israel và với các nước Ả Rập theo hệ phái Sunni. Chuyên gia Pierre Razou.
Sur le thème de l'émission d'aujourd'hui, si Obama justement essaye de réengager.
Để trở lại chủ đề của chúng ta là Iran, thì đúng là Obama phải quay trở lại Trung Đông bởi vì nhiều tổng thống Mỹ khác cũng đã tìm cơ hội cho Iran đóng vai trò quan trọng. Obama cũng như một số giới chức Mỹ thân cận tin rằng Iran là một cường quốc khu vực, không thể bỏ qua một bên. Tuy Tehran là thủ phạm gây ra một số vấn đề, nhất là tham vọng hạt nhân quân sự, nhưng Iran là yếu tố giải pháp hơn là yếu tố khủng hoảng. Có thể chính các vương triều vùng vịnh từ những năm 2011, 2012, 2013 đã gián tiếp gây ra những vấn đề tại vùng vịnh. Do vậy, Washington ý thức rõ là các cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, cho dù là nội chiến ở Syria, ở Iraq, hay căng thẳng tại Liban đều không thể giải quyết được nếu không đối thoại với Iran mà chỉ bàn thảo với các nước khác trong khu vực. Quan điểm này đã gây ra bất đồng giữa Obama với châu Âu. Obama và giới thân cận của ông hiểu rằng cần phải đối thoại với Iran và Nga. Mỹ đã bí mật tiếp xúc với Iran ở Oman. Trong khi đó, các thủ đô châu Âu cố thủ trong lập luận Iran không đáng tin cậy vì vẫn ôm tham vọng hạt nhân quân sự.
Đâu là mục tiêu xa của Iran trong chiến lược hội nhập? Xung đột giữa hai hệ phái Shia và Sunni có nguy cơ gây lo ngại hơn Daesh hay nội chiến Syria. Chính quyền Donald Trump đã dứt khoát chọn một chiến lược rõ ràng hay chưa? Mời quý thính giả theo dõi phần tiêu điểm thời sự tuần tới, trở lại trong thế chủ động.
Và để kết thúc chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Xã hội nói về ngày 14 tháng 7, biểu cảm đặc thù của trí tưởng tượng Pháp.
Tạp chí Xã hội.
Kính thưa quý vị, ngày 14 tháng 7 vừa qua, nước Pháp long trọng tổ chức quốc khánh với các màn diễu binh hoành tráng, các tràng pháo hoa rực rỡ lúc nửa đêm. 14 tháng 7 có một ý nghĩa thật sự, kỷ niệm tinh thần cách mạng 1789 và ý tưởng thống nhất của Ngày hội Liên minh 1790. Nhưng phải đợi đến gần một thế kỷ sau, ngày 14 tháng 7 mới chính thức trở thành quốc khánh Pháp từ năm 1880. Sử gia Rémy d'Alisson, trường Đại học Rouen, chuyên gia về các biểu tượng lễ hội, trên đài Fontainebleau giải thích, Vì sao ngày lễ 14 tháng 7 là ngày lễ quốc gia xưa nhất của nền địa ngũ Cộng hòa Pháp?
Bien parce que cette fête est intimement liée à la République. Sa construction.
Đó là vì ngày lễ này gắn liền với nền Cộng hòa, với việc xây dựng và thắng lợi của Đệ Tam Cộng hòa. Ngày hội này còn gợi nhắc đến trí tưởng tượng của toàn dân và do vậy trở nên thiêng liêng. Những người cao tuổi thì nhớ lại những gì họ được dạy dỗ ở trường học về Đệ Tam Cộng hòa. Đây là một tiến trình gắn liền với việc xây dựng và phổ cập Đệ Tam Cộng hòa được thể hiện qua ngày 14 tháng 7. Do vậy, ngày này được ghi vào trong ký ức toàn dân và thể hiện qua các lễ hội, hoạt động tưởng niệm, các bộ phim, các cuốn sách. Cũng giống như lịch sử các trường học, tất cả các hoạt động đó gắn bó với lịch sử của nền Cộng hòa và ngày 14 tháng 7.
Lié à l'histoire de la République, un peu comme l'école qui faisait d'ailleurs partie des 14 juillet.
Ngược dòng lịch sử, ngày thứ ba 14 tháng 7 năm 1789, người dân Paris nổi dậy đánh chiếm một nhà tù, chủ yếu được dùng như một doanh trại, một pháo đài biểu tượng cho sự áp bức. Một ngày sau đó, 15 tháng 7 năm 1789, vua Louis XVI chỉ định Lafayette làm chỉ huy lực lượng vệ binh Paris để kiểm soát các phong trào nổi dậy của người dân và bảo vệ dân Paris. Một năm sau, Lafayette, thuộc giới quý tộc còn được gọi là tiến bộ, là người khởi xướng ra ngày hội liên minh để ca tụng sự hòa giải giữa nhà vua và cách mạng.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que cette idée de commémorer la chute de la Bastille et plus largement la chute de la monarchie absolue.
Điều thú vị chính là ý tưởng tổ chức lễ kỷ niệm ngày đánh chiếm ngục Bastille và rộng hơn nữa là ngày lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế đã nổi lên ngay từ mùa thu năm 1789. Ngay lập tức, thị trưởng Paris và các nhà chức trách đã thử tìm cách đưa vào trong lịch sử những gì đã xảy ra mà họ cho là một cuộc cách mạng không thể tưởng, vừa là để không bị lãng quên, vừa để tiến gần đến tương lai. Đây là một trong những trường hợp hiếm hoi cho thấy thiện chí muốn tổ chức lễ kỷ niệm một sự kiện đương thời. Do đó, ngày 14 tháng 7 năm 1790, các liên minh lần đầu tiên tụ họp để bảo vệ và tuyên bố với toàn thế giới những điều được cho là các giá trị cách mạng. Đó cũng là dịp để tạo nên cái gọi là lễ nghi kéo dài cho đến tận ngày nay.
C'était le jour de la fête nationale.
Les fusées pétaient en l'air. Được tổ chức một cách đầy khí thế lần đầu tiên ở Champs-de-Mars ngày 14 tháng 7 năm 1790, do mang tính biểu tượng cho sự đoàn kết của dân tộc. Cũng như lịch sử Pháp, ngày lễ 14 tháng 7 cũng thăng trầm theo dòng thời gian. Sau hai lần tổ chức khác, năm 1791 và 1792, ngày hội này đã bị bãi bỏ. Nguyên nhân ban đầu là do cuộc bôn tẩu bất thành của vua Louis XVI bị binh sĩ bắt giữ vào ngày 21 tháng 6 năm 1791 tại Varennes theo lệnh của Lafayette. Sự việc đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc cách mạng và chấm dứt mọi ý tưởng hòa giải. Trong một thời gian dài, lễ kỷ niệm ngày thành lập nền Cộng hòa, mùng 1 tháng Nho, tức 22 tháng 9, kỷ niệm sinh nhật Napoleon đệ nhất, ngày Thánh Napoleon 15 tháng 8, ngày kỷ niệm khai mạc hội nghị các đẳng cấp 4 tháng 5, lần lượt được coi là Quốc khánh Pháp, nhưng chưa bao giờ được gọi chính thức hoặc vinh danh là Quốc khánh. Trong vòng một thế kỷ, ngày 14 tháng 7 tuy không còn là một ngày lễ quốc gia, nhưng ngày kỷ niệm này vẫn diễn ra do những người mang tư tưởng Cộng hòa phản kháng tổ chức. Sử gia Rémy Dardisson giải thích tiếp.
Oui, tout à fait. À partir de la Restauration, on peut dire que le 14 juillet devient un moment.
Đúng là vào thời kỳ phục hưng, ngày 14 tháng 7 trở thành một thời điểm bày tỏ sự phản kháng. Trong suốt một thế kỷ, người ta nhận thấy là các giới chức chính quyền rất lo sợ ngày này. Thường thì họ triển khai các lực lượng giữ trật tự để đề phòng các sự cố. Hơn nữa, người ta cũng thấy có sự trỗi dậy trong suốt thế kỷ 19, một hình thức phản kháng gần như đều đặn vào mỗi ngày 14 tháng 7. Nổi tiếng nhất là chiến dịch tổ chức các bàn tiệc dưới thời đệ nhị Cộng hòa. Ở đó, người ta nâng cốc chúc mừng nền Cộng hòa. Trên thực tế, ngày hội 14 tháng 7 chính thức bao hàm hai ý nghĩa, vừa là một ngày 14 tháng 7 của nhân dân, vừa là một ngày để người dân bày tỏ những nhu cầu và cho thấy rằng các thành quả cách mạng không hề biến mất.
Des demandes, mais aussi de montrer que les acquis de la Révolution française ne disparaissent pas.
Tuy nhiên, trong những năm 1870, ngày mà người nói tiếng Anh gọi rất đúng là ngày Bastille mới lại trở thành lễ hội toàn dân, nên để Tam Cộng Hòa non trẻ tìm kiếm một ngày lễ mang tính đoàn kết dân tộc để kỷ niệm cùng một lúc các định chế, quốc gia, quân đội và một dân tộc vẫn còn bị chấn thương sau thất bại năm 1871 của Pháp trước quân Phổ.
Oui, mais c'est lié à l'histoire de la difficile gestation de la République, hein, et pourtant le régime...
Vậy, nhưng điều này có liên quan đến sự thai nghén của nền Cộng Hòa. Quả thật là chính quyền chuyển tiếp trong các năm 1870, 1877, 1878 đã tức thì nghĩ đến việc tổ chức một lễ mừng. Nhưng vì những người theo thể chế quân chủ còn quá đông, chính vì thế ngày 14 tháng 7 lúc bấy giờ có tính chất lễ hội mang hơi hướng chế độ quân chủ hơn.
Au début, on est revenu sur des usages festifs plus monarchiques.
Phải đợi mãi đến 10 năm sau, vào ngày 21 tháng 5 1880, dân biểu Paris Benjamin Raspail đã đệ trình một dự luật đề xuất lấy ngày 14 tháng 7 làm quốc khánh hàng năm. Dự luật này được Quốc hội thông qua ngày 8 tháng 6, rồi Thượng viện ngày 29 tháng 6 và được ban hành ngay ngày 6 tháng 7 1880, tức là 8 hôm trước ngày lễ. Ngày Quốc Khánh theo công thức mới này có những mục tiêu tham vọng hơn cả ngày hội liên minh, bởi vì nó muốn khẳng định nền Cộng Hòa thông qua một loạt các biểu tượng, nghi lễ và hoạt động tập thể, đồng thời đề cao quân đội, hào quang dân tộc thông qua việc duyệt và diễu binh mà cho đến ngày nay vẫn là những truyền thống ăn sâu cắm rễ trong hoạt động lễ hội. Các sinh hoạt truyền thống khác của ngày 14 tháng 7 đã có sẵn ngay từ năm 1880, tiệc quốc khánh, vũ hội dân gian và pháo hoa. Tuy nhiên, chuyên gia Rémy Dalisson cho rằng không nên tách rời hình ảnh lễ hội 14 tháng 7 vào thời điểm đó với hoàn cảnh lịch sử xã hội Pháp lúc bấy giờ.
Oui, oui, c'est vraiment la fête de la nation rassemblée, un peu comme ce que voulait être le premier 14 juillet.
Đó là ngày hội của đất nước, một đất nước đoàn kết toàn dân. Nhưng ngày 14 tháng 7 này không được tách rời với bối cảnh. Ngày 14 tháng 7 của Đệ Tam Cộng Hòa, đó là trường học. Đó là ngày hội của trường học, được chuẩn bị trong trường học. Đó là ngày hội của quân đội nhân dân, ngày hội của một đạo quân chuẩn bị phục thù. Điều cần thiết là phải nghĩ đến những điều này để thấy rõ tầm quan trọng của ngày 14 tháng 7, bởi vì đó là công việc của cả một thế hệ những người Cộng Hòa đang cầm quyền muốn chuẩn bị một sự phục thù. Do vậy, việc so sánh với ngày nay thì hơi tế nhị.
C'est pour ça que les comparaisons avec aujourd'hui sont délicates à faire.
Năm 1919, biểu tượng ái quốc của ngày 14 tháng 7 còn được khẳng định thêm với việc lần đầu tiên lễ diễu binh truyền thống diễn ra trên đại lộ Champs-Élysées chứ không phải ở Longchamp nữa, và đoàn quân diễu binh qua dưới vòm Khải Hoàn Môn. Cùng với năm tháng, với những biến cố lịch sử, trong suốt thế kỷ 20, ngày Quốc Khánh Pháp ít nhiều cũng có những phát minh, những thay đổi ngắn ngủi theo từng đời Tổng thống. Quốc Khánh Pháp năm nay là biểu tượng cho chiếc cầu xuyên Đại Tây Dương nối liền nước Pháp của thời kỳ hầu tước Lafayette và nước Pháp của Tổng thống Macron. Bởi vì Tổng thống Mỹ Donald Trump là khách mời danh dự trong lễ Quốc Khánh để kỷ niệm 100 năm ngày quân đội Mỹ tham chiến vào tháng 4 năm 1917 trong Liên minh ba bên. Tuy nhiên, ai cũng hiểu ý nghĩa của lời mời này trong thời buổi các chao đảo địa chính trị tác động đến trật tự thế giới. Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài RFI đến đây xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Đối thoại thương mại Mỹ-Trung đầu tiên thời Donald Trump kết thúc mà không có kết quả cụ thể. Washington trách cứ Ankara tiết lộ vị trí đặc nhiệm Mỹ-Pháp tại Syria. Cựu tổng thống Brazil Lula da Silva bị tịch biên tài sản. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, biến động ở hậu trường, tín hiệu Tập Cận Bình củng cố quyền lực trước kỳ đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày mai thứ Sáu 21 tháng 7, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Tú Anh, phần phóng sự của Thanh Phương nói về Avignon, nơi thử vận may của những nghệ sĩ vô danh. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafone phụ trách. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.